không được để tháp Phật ở phòng dưới, mình ở phòng trên, tức như mình không bao giờ được ở cao hơn cái chỗ thờ. Nhất là thí dụ như người nữ nữa ha, không được ở cao hơn cái chỗ thờ. Bây giờ trường hợp có những cái nơi mà chỗ mà thí dụ mình đất rộng thì không nói gì, chỗ mà đất hẹp đó thì người ta xây nhiều tầng á, phải không, xây nhiều tầng lầu á, thì cái chỗ thờ bao giờ cũng phải ở trên đó. Không được thờ dưới mà mình ở trên đó, đó rất là rất là bất tiện và không có cái thái độ cung kính. Rồi đây từ 86 trở đi là cái nghi thức nói pháp cho người ngồi nghe. Cái phần thuyết pháp này đó, tất nhiên là cái vị trí của người nói pháp luôn luôn là phải ngay ở chính giữa, hoặc là cái vị trí tốt, cái vị trí cao, không có được có cái vị trí thấp. Nói pháp cho người mình đứng, mà cái người ngồi thì mình không nói pháp đó. Không phải là pháp là một cái điều dễ dàng, muốn nói lúc nào nói, và nói mà nói trong cái tư cách nào đó. Thì cái người ngồi á, bao giờ họ cũng có cái vị trí là tốt hơn mình đó. Mình không có nói. Còn người nằm, mình ngồi cũng không nói, trừ bệnh, phải không? Đó, đây luôn luôn là có cái chữ trừ bệnh. Vì nếu mà mình nói pháp một cách rất là dễ dàng đó, thì người nghe sẽ có cái tâm khinh lờn. Mà khi có tâm khinh lờn rồi thì không tha thiết. Và chúng ta hầu hết những cái pháp giải thoát của chúng ta là đều do từ pháp Phật để lại. Sau khi nghe phát tâm cung kính, thực hành theo thì mới được giải thoát. Và bây giờ mình nghe với một cái tâm buông lung, cái tâm khi dễ, thì như vậy á, Phật pháp không phải là cái món đồ đem ra rao bán. Cho nên á, chúng ta phải luôn luôn cẩn trọng. Người mà ngồi cái chỗ ở trong này đó là ngồi chẳng phải chỗ, phải không? Tất nhiên là thí dụ như mình là cái người nói pháp á, thì mình phải ngồi ở giữa. Người nghe pháp phải ngồi hai bên, hiểu chưa? Đó. Hoặc là mình đó phải ngồi cái ghế cao hơn cái người nghe pháp. Đó. Chứ không, người nghe pháp không được ngồi cao hơn mình. Đó. Hoặc là người nghe pháp mà đi trước rồi mình đi ngoài sau, mình cũng không có được nói, không có nói vói như vậy. Đó. Luôn luôn là phải bắt buộc là cái người nghe pháp có cái thái độ cung kính. Cũng giống như là khi chúng ta cầm kinh, cầm luật học, thì đúng theo nguyên tắc của các vị thời xưa đó là không cho mình mặc áo ngắn là một ha, không cho mình nằm dài ở trên giường mà cầm kinh luật đó, trừ khi coi truyện, coi sách thì được, chứ mà nằm dài ở trên giường mà cầm kinh, cầm luật cũng không được nữa. Đó là chứng tỏ cái tư cách giải đãi của mình. Cho nên ngồi bằng áo tràng hoặc áo dài đàng hoàng, ngồi trên ghế đàng hoàng, cầm kinh, cầm sách đọc thì nó tốt hơn. Bởi vì cái thân của mình mà nghiêm chỉnh thì mình cũng thúc liễm được ba nghiệp đó. Đi ở dưới thấp thì không nói pháp cho người đi trên trên cao, mà đi ở người ta đi ở giữa đường, mình ở đi bên lề đường. Tất nhiên là lề đường là cái chỗ cũng giống như là có chỗ nói là mình đi ở cái con đường nhỏ, cái phần đường của mình nhỏ hơn cái phần đường của người kia, họ đi chính giữa thì mình cũng không có nói pháp. Hoặc là khi quý vị lên sắp hàng ở trên chùa đó chẳng hạn, luôn luôn là tôi chú trọng cái người lớn hơn phải đứng ở giữa, quý vị hiểu không? Đó. Người nhỏ hơn phải đứng ở mé một bên, đứng hai bên, còn cái người lớn là phải đứng ở cái vị trí chính. Đó, cái vị trí chính là cái vị trí ở chính giữa, là sắp hàng để mà lễ chúng hoặc thưa cái gì. Thì khi mà chúng ta biết những cái quy tắc này, chứng tỏ mình là cái người đã có được học, được quý thầy, quý giáo thọ hướng dẫn kỹ càng rồi, thì cái động thái oai nghi của mình tới lui đi đứng nó đúng pháp, người ta không phê bình. Còn nếu mà mình không biết những cái điều này, đi đứng ngang tàng hoặc là vô bất cứ chánh điện nào ở đâu, mình cũng mang giày mang dép liền mũ liền áo rồi tùm lum hết, hoặc là khi đi đứng lễ kính không có nghiêm trang, không biết nhường người lớn người nhỏ, thì những người ở ngoài người ta có học, người ta nhìn cái thái độ của mình, người ta sẽ phê bình, người ta nói rằng cố mà thọ tỳ kheo cho nhiều ha, cố mà thọ tỳ kheo cho mau, mà không học không hiểu những cái quy tắc của một vị tỳ kheo, người ta sẽ phê bình. Và cái điều đó là cái điều không nên, trừ phi mình không được dạy học. Mình đã được dạy rồi, mình đã được nghe nhắc rồi, thì nhất định là phải ghi nhớ, chỉnh đốn, không có được để phạm. Bởi vì cái điều đó là cái điều mà khiến cho người ta mất tính tâm, người ta không có tin tưởng, và người ta cho mình làm cái bọn á, tu, nghĩa là tu léo láo, tu lơ mơ vậy thôi, không được chỉ dạy cẩn thận, phải không? Đó. Bây giờ đọc tiếp 93. Nắm tay nhau đi ngoài đường, cái kiểu giống như là vừa đi vừa giỡn đó ha. Đó. Trừ khi mà mình bệnh mình yếu, mình phải có huynh đệ đỡ dìu đi thì không sao. Bình thường đi nắm tay dung văn dung vẻ thì không được. Leo cây cao, tức như là bởi vì một cái vị tỳ kheo rồi thì cái động tác hoặc cái cử động mà leo cây thì nó hơi thô, đúng không? Đó. Trừ có nhân duyên, tức như là trừ khi gặp nạn hoặc là bị chó rượt hoặc cọp rượt hoặc là giặc cướp thú dữ rượt thì cho phép leo, còn thường thì không có cho leo. Và nhất là các vị khất sĩ mà quấn y thì còn không được leo nữa. Như trong trường hợp chúng ta ở trong viện mà khi mình làm công tác thì nó lại khác, cái công tác của chúng thì nó lại khác, cái việc làm của mình thì nó khác, nó không nằm trong cái phạm vi mà cái y phục đắp y mà chỉnh đốn đi đường đó. Rồi đối với cái bát của mình cũng phải ôm hoặc là mang cho nó đàng hoàng, không có được bỏ bát này vô trong giỏ rồi quẩy trên vai, xỏ vô gậy, quẩy trên vai đi toàn tan lủng lẳng coi còn không được. Cho nên các vị khất sĩ thường thường ta chỉ mang cái bát ở một bên vai thôi. Và người cầm gậy không cung kính, không nên nói pháp. Đó. Trừ bệnh cần nên học những cái khí giới, người ta cầm khí giới mình không nói. Đó. Không được nói pháp cho người cầm kiếm nghe, không được nói pháp cho người cầm mâu nghe, không được nói pháp cho người cầm đao nghe, không được nói pháp cho người cầm dù nghe. Là những cái nguyên tắc này là cái lịch sự, những nghi thức tự nhiên của Ấn Độ. Còn đối với Trung Hoa thì thí dụ như là để trang nghiêm cái điện đường chỗ giới trường đó thì cũng có cho phép binh sĩ cầm khí giới đứng hai sắp hàng hai bên chẳng hạn. Nhưng mà đối với Ấn Độ thì là những cái hình thức mà cầm gậy cầm dù đồ đó là đó là một hình thức vũ trang. Thành ra đó đối với người Ấn Độ chỉ cần cầm một khúc cây thôi thì cái đó cũng đã là vũ khí rồi đó. Chứ không đợi gì mà tới kiếm đao nữa. Cho nên cái dân tộc đó là một cái dân tộc cũng rất là hiền lương, nên những cái hình thức này thì là chỉ trừ khi bệnh mình mới phải tạm thời hạn chế thôi, ngoài ra thì phải biết.